Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, thứ Năm, ngày 17 tháng 7 năm 2014. Thưa quý vị, để mở đầu chương trình tối nay, Trà My sẽ lược thuật một số tin đáng chú ý.
Bão Ramazan tiến về Trung Quốc sau khi làm thiệt mạng 38 người ở Philippines. Ngoại trưởng Israel bác tin đạt thỏa thuận ngưng bắn với Hamas. Máy bay phản lực Nga bắn hạ phi cơ chiến đấu Ukraine.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Trung Quốc dời giàn khoan ra khỏi vùng biển mà Việt Nam cho là thuộc khu vực đặc quyền kinh tế của mình.
Trung Quốc họ cảm thấy rằng họ làm những việc đó là lợi không bù hại thì nha, họ phải rút thôi.
Thưa quý vị, sau phần tin thế giới và tin Việt Nam, chúng tôi sẽ có tiếp một câu chuyện khoa học và đời sống do Linh Đăng phụ trách. Kế tiếp là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải. Sau đó sẽ là bài xã luận phản quan điểm chính thức của Chính phủ Hoa Kỳ. Và phần cuối của chương trình là phần tin tóm lược, cập nhật các tin tức mới nhất. Xin mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày một số tin tức có liên quan tới Việt Nam.
Tàu Việt Nam trở về bến sau khi Trung Quốc rời giàn khoan. Tất cả các tàu thuộc lực lượng kiểm ngư Việt Nam thi hành nhiệm vụ quanh giàn khoan Hải Dương 981 đã rời khu vực để trở về bến sau khi Trung Quốc rời giàn khoan ra khỏi các vùng biển của Việt Nam hôm thứ Tư. Báo chí Việt Nam hôm nay trích lời ông Hà Lê, Cục Phó Cục Kiểm ngư Việt Nam, xác nhận rằng tất cả các tàu kiểm ngư đã vào bờ để tránh bão Ramazan đang tiến về khu vực nơi hạ đặt giàn khoan 981 trước đây. Ông Hà Lê nói rằng vì thời tiết trong khu vực ngày càng xấu đi từ chiều thứ Ba, tất cả các tàu kiểm ngư Việt Nam đã được lệnh trở về bờ, trễ lắm là vào chiều hôm nay, thứ Năm. Sức gió trong khu vực vào chiều hôm qua lên tới 49 km/h. Theo Cục Kiểm ngư, các tàu của Việt Nam có thể chịu đựng các cơn bão có sức gió tối đa là 74 km/h. Tuy nhiên, vì lý do an toàn, cơ quan này đã cho thực hiện kế hoạch nhằm bảo đảm an toàn cho tất cả các tàu và thủy thủ đoàn. Một bản tin của Tân Hoa Xã, cơ quan ngôn luận chính thức của Trung Quốc, đăng hôm 16 tháng 7 nói rằng lý do Bắc Kinh rút giàn khoan về đảo Hải Nam là một biện pháp phòng hờ để tránh bão. Ông Jonathan London, một chuyên gia về Việt Nam tại Đại học Hồng Kông, nói rằng động thái này có thể phản ánh nỗ lực nhằm giảm tính cách khẩn cấp của tình huống khó khăn mà Việt Nam đang đối mặt để ứng phó trước hành động của Trung Quốc. Nhà phân tích này nói thêm rằng hiện chưa rõ liệu quyết định rút giàn khoan là một hành động đơn phương hay là kết quả của các cuộc thương thuyết ở hậu trường giữa hai bên. Theo ông Jonathan London thì đằng nào, thách thức từ Trung Quốc vẫn sẽ làm nhức đầu giới lãnh đạo Việt Nam trong những tuần lễ sắp tới, bởi vì Bắc Kinh có thể kéo giàn khoan trở lại vùng biển Việt Nam bất cứ lúc nào. Việt Nam tuyên bố quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ sau khi Trung Quốc rút giàn khoan 981. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tân Dũng hôm qua tuyên bố Việt Nam sẽ tiếp tục bảo vệ chủ quyền quốc gia, đồng thời yêu cầu Trung Quốc chớ kéo các giàn khoan của nước này trở lại các vùng biển của Việt Nam. Ông Nguyễn Tân Dũng tuyên bố như vậy hôm thứ Tư khi ông chủ trì phiên họp Quốc hội đặc biệt tại Hà Nội để được báo cáo về những sự di chuyển mới nhất của giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc. Hãng tin AP hôm qua cũng trích lời Thủ tướng Việt Nam đòi Trung Quốc cam kết chấm dứt những hoạt động mà Hà Nội cho là bất hợp pháp tương tự trong tương lai và nhấn mạnh Việt Nam đã từng và sẽ quyết tâm bảo vệ chủ quyền đất nước bằng những biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế. Hãng tin Reuters hôm thứ Tư nói rằng vụ Trung Quốc triển khai giàn khoan Hải Dương 981 là một thử thách quan trọng đối với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tân Dũng, đặc biệt trong bối cảnh các cuộc bạo loạn chống Trung Quốc đã bùng phát tại Việt Nam hồi tháng 5, khiến cho Bắc Kinh phải lên tiếng phản đối Việt Nam sau khi nhiều người bị thiệt mạng. Trung Quốc đòi chủ quyền trên 90% diện tích Biển Đông. Những phát hiện gần các vùng duyên hải của các nước Đông Nam Á trong mấy năm gần đây chủ yếu đã tìm thấy khí đốt thiên nhiên, củng cố thêm sự tin tưởng của các nhà địa chất rằng có nhiều khí đốt hơn là dầu hỏa tại Biển Đông. Các chuyên gia về dầu khí của Trung Quốc nói giàn khoan có nhiều triển vọng sẽ tìm thấy đủ lượng tài nguyên này để có thể sản xuất khí đốt. Nếu Trung Quốc xúc tiến kế hoạch khai thác khu vực này, thì đây sẽ là địa điểm khai thác năng lượng khả thi đầu tiên của Trung Quốc trong vùng biển tranh chấp. Tuy nhiên, đây cũng sẽ là một nguồn gây xích mích với Hà Nội trong nhiều năm sắp tới. Việt Nam đã có hai giếng khai thác khí đốt nằm về phía bên trái, nơi từng hạ đặt giàn khoan 981, địa điểm mà đại công ty Mỹ ExxonMobil đã phát hiện dầu hỏa và khí đốt vào năm 2011 và năm 2012. Trung Quốc, nước sử dụng nhiều năng lượng nhất thế giới, phải nhập khẩu gần 60% lượng dầu và hơn 30% khí đốt để đáp ứng nhu cầu của mình. Cựu Tổng thống Bill Clinton sẽ đi thăm Việt Nam. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton sẽ tới Việt Nam vào ngày 18 tháng 7 trong tư cách là đại diện của chương trình phòng chống HIV/AIDS của Quỹ Clinton. Trên trang web của Quỹ Clinton, thì nhà cựu lãnh đạo Mỹ đang thực hiện một chuyến đi thăm các nước thuộc khu vực Á Châu-Thái Bình Dương từ ngày 16 tới ngày 23 tháng 7. Tin cho hay là ông sẽ dừng chân tại Ấn Độ, Việt Nam, Indonesia, Papua New Guinea và cuối cùng là Australia. Tại đây, ông sẽ tham gia hội nghị AIDS quốc tế lần thứ 20 tại thành phố Melbourne. Vẫn theo trang web của Quỹ Clinton, chuyến đi này khẳng định cam kết lâu dài của nhà cựu lãnh đạo Mỹ đối với khu vực Á Châu-Thái Bình Dương và một số vấn đề quan trọng liên quan tới khu vực như sức khỏe toàn cầu, cải thiện cơ hội được cấp thuốc men để trị HIV/AIDS, vấn đề biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế. Tại Hà Nội, ông Clinton sẽ đến thăm một viện mồ côi và xem xét tiến trình thực hiện sáng kiến sức khỏe nhằm ngăn ngừa bệnh lao nơi những trẻ em bị nhiễm siêu vi HIV gây ra bệnh AIDS.
Thưa quý thính giả, liên quan tới vụ Trung Quốc dừa giàn khoan 981, phóng viên Nguyễn Trung của Ban Việt ngữ có bài tường thuật sau đây. Xin mời quý vị cùng nghe.
Sau khi rút giàn khoan, Trung Quốc sẽ làm gì ở Biển Đông? Bắc Kinh hôm 16 tháng 7 thông báo di dời giàn khoan dầu về vùng biển gần đảo Hải Nam sau hơn 2 tháng xảy ra đối đầu với Hà Nội, từng dẫn tới làn sóng bài Trung Quốc khắp Việt Nam. Các giới chức của Cục Kiểm ngư Việt Nam xác nhận việc Trung Quốc rút ra khỏi vùng biển mà Hà Nội tuyên bố chủ quyền, đồng thời cho biết hàng chục tàu bè được điều ra để ngăn chặn giàn khoan dầu này sẽ cập bờ để tránh bão. Chính quyền Bắc Kinh nói việc thăm dò dầu khí đã hoàn tất, cùng với việc siêu bão Ramosan thổi tới Biển Đông là các lý do dẫn tới việc rút giàn khoan trước thời hạn mà họ đặt ra là ngày 15 tháng 8, chứ không phải do áp lực từ bên ngoài. Ông Vương Chấn, Phó Giám đốc Phòng Nghiên cứu Chính sách của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia của nước này, được dẫn lời nói rằng bất chấp sự phản đối ở Việt Nam, kế hoạch thăm dò đã được tiến hành trơn tru và hoàn thành đúng thời hạn. Giới quan sát, trong đó có giáo sư Carl Thayer, chuyên gia về các vấn đề Việt Nam, cho rằng trận bão đã đem lại cơ hội để Trung Quốc lùi bước, tránh bị mất thể diện. Trong khi đó, một cựu giới chức ngoại giao Việt Nam lại cho rằng Trung Quốc có quyết định như vậy vì chịu sức ép từ nhiều phía. Ông Dương Danh Di, cựu Tổng lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu nhận định.
Do thái độ của chính phủ và nhân dân Việt Nam rất là cương quyết đòi Trung Quốc phải rút ra khỏi nơi họ đã lắp đặt giàn khoan. Thứ hai là do được sự đồng tình của nhân dân trong khối ASEAN, rồi sự đồng tình của nhân dân các nước trên thế giới, mà đặc biệt là trong đó là có một số nước lớn nữa, cho nên là Trung Quốc họ cảm thấy rằng họ làm những việc đó là lợi không bù hại, thì nha, họ phải rút thôi. Trung Quốc thì họ bao giờ họ cũng có lý do. Theo tôi được biết thì họ nói họ khoan được 2 mũi cơ, chứ không phải khoan được 1 mũi. Thế và cái chuyện này thì theo tôi đây là chỉ là cái bước đầu thôi, chứ còn chắc chắn là tôi biết rằng là từ nay trở đi thì Trung Quốc sẽ còn khoan thăm dò các nơi khác thuộc thềm lục địa và thuộc chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam nữa, chứ không phải là xong lần này họ thôi đâu.
Trung Quốc thông báo đã phát hiện dầu lửa và khí đốt, nhưng cần phải đánh giá dữ liệu thu thập được trước khi có quyết định về các bước đi tiếp theo. Trong cùng ngày Trung Quốc di chuyển giàn khoan, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã lên tiếng yêu cầu Trung Quốc không tái diễn hành vi đặt trái phép giàn khoan. Ông Dũng nói xin trích, Việt Nam luôn kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền bằng sức mạnh tổng hợp và các biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế, yêu cầu Trung Quốc không tái diễn hành vi hạ đặt trái phép giàn khoan cũng như các hành vi vi phạm chủ quyền, quyền tài phán trên vùng biển của Việt Nam. Trong khi đó, Trung Quốc luôn khẳng định địa điểm đặt giàn khoan dầu gây tranh cãi thuộc chủ quyền và quyền tài phán của nước này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi hôm 16 tháng 7 một lần nữa nói rằng Bắc Kinh mạnh mẽ phản đối việc Việt Nam cản trở hoạt động của giàn khoan. Trước câu hỏi là liệu căng thẳng Việt-Trung có dịu đi sau bước đi mới nhất của Trung Quốc, nhà nghiên cứu Dương Danh Di nhận định rằng sẽ còn xảy ra nhiều chuyện còn xấu hơn nữa ở Biển Đông.
khi mà có dịp là họ còn gỡ những cái trò nữa, mà những bước sau của họ đều nguy hiểm hơn bước trước. Cái vấn đề Biển Đông thì với Việt Nam như vậy, trước đây là họ làm những cái chuyện là chỉ cắt cáp rồi đâm tàu, nhưng bây giờ là đặt vào, họ đặt khoan và họ vào sâu trong thềm lục địa của Việt Nam. Tôi đã đọc những tài liệu của Trung Quốc nói rằng là họ sẽ chiếm đảo của Việt Nam, mà thậm chí có nguồn tin mà tôi đọc trên mạng Trung Quốc ấy, còn nói rõ là chiếm một nửa Việt Nam.
Trên mạng xã hội, tiến sĩ Jonathan London, nhà nghiên cứu về Việt Nam tại Đại học thành phố Hồng Kông, viết, xin trích, hôm nay nhiều người đang hỏi về ý nghĩa của việc Trung Quốc đã rút giàn khoan 981 và ý nghĩa của nó đối với phía Việt Nam. Tiến sĩ London cho rằng việc này cũng có thể giảm áp lực vào Hà Nội trong thời điểm ngắn hạn, và quyết định này, dù là riêng của Trung Quốc hay là kết quả của những đàm phán giữa hai bên, rất có thể đã có chính ý định đó. Nhưng theo ông London, về lâu dài việc này không thay đổi. Thực tế là động thái của Trung Quốc đã yêu cầu Việt Nam cần một phương hướng mới. Thủ tướng Việt Nam từng tuyên bố có thể kiện Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế. Nhưng giờ sau khi Bắc Kinh rút giàn khoan, chưa rõ liệu Hà Nội có còn xúc tiến hành động được coi là sẽ làm mếch lòng quốc gia láng giềng ở phương Bắc hay không. Trước những ý kiến cho rằng vụ giàn khoan dầu để lại một vết nhơ khó xóa trong quan hệ Việt-Trung, cựu giới chức ngoại giao Dương Danh Di nói rằng không phải vậy.
Trung Quốc còn có thể làm những cái xấu hơn nữa, chứ không phải như thế. Cho nên là ai nói rằng đấy là sự khó còn rửa thì theo tôi thì không phải đâu. Cái năm 19 nó mang mấy chục vạn quân sang nó đánh, giữ cục rồi vẫn cứ phải hòa sống hòa với nhau cơ mà.
Nguyễn Trung tường trình từ thủ đô Washington.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA trên mạng Internet. Quý thính giả ở Mỹ và Canada cũng có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiếp bản tin thế giới. Thưa quý thính giả, việc Nhật Bản giải thích lại hiến pháp chủ hòa để có quyền tự vệ tập thể có liên hệ trực tiếp đến quan hệ an ninh giữa họ với Hoa Kỳ. Nhưng ảnh hưởng của việc này có thể được cảm nhận ở Philippines và những nước khác đang xích mích với Trung Quốc về vấn đề chủ quyền. Từ Manila, thông tin viên Simon Orenden của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Trà My trình bày sau đây.
Đại sứ Nhật Bản ở Philippines, ông Toshinao Urabe, cho biết đề nghị giải thích lại hiến pháp chủ hòa của Nhật sẽ cho phép Tokyo giúp đỡ trong trường hợp một nước có quan hệ chặt chẽ với Nhật bị tấn công. Điều này có nghĩa là Nhật sẽ giúp bảo vệ Hoa Kỳ, là nước duy nhất mà họ ký kết một hiệp ước phòng thủ chung. Ông Urabe nói, theo hiệp ước đó, Nhật Bản không có bổn phận sử dụng võ lực để giúp đỡ. Nhưng với sự giải thích lại hiến pháp, Tokyo sẽ có thể làm như vậy. Đại sứ Urabe nói thêm rằng, trong trường hợp của những nước khác như Philippines chẳng hạn, là nước mà ông nói là Nhật Bản cũng có những mối quan hệ chặt chẽ, thì vấn đề Nhật Bản có sử dụng võ lực để giúp đỡ hay không là tùy theo tình hình. Ông cho biết, Nhật quan tâm nhiều nhất tới việc bảo vệ công dân của mình nếu họ ở trong những tình huống có nhiều rủi ro về an ninh. Ông Urabe phát biểu như sau tại một cuộc hội thảo ở Manila hôm thứ Năm.
Trên cơ bản thì đây là một chính sách để chúng tôi tự vệ trong những tình huống khác nhau, những tình huống mà trước đây không nghĩ tới. Và tôi tin rằng chúng ta cần phải thực hiện những sự chuẩn bị cần thiết cho những tình huống an ninh khác nhau.
Ông Urabe nhắc lại là Nhật Bản không hề có ý định gia tăng sự hiện diện của binh sĩ trên thế giới. Cả Philippines lẫn Nhật đều có những vụ tranh chấp chủ quyền lãnh thổ rất gay gắt với Trung Quốc đối với những hòn đảo nhỏ ở Biển Đông Trung Hoa và Biển Nam Trung Hoa. Philippines là một trong những nước có ngân sách quốc phòng ít nhất ở Á Châu và đang kiếm sự hậu thuẫn trong lúc nhận thấy là Trung Quốc có những hành vi ngày càng hung hãn trong khu vực. Manila tiếp tục tăng cường các mối quan hệ quân sự với Mỹ. Và trong lúc đối mặt với sự trách cứ của Trung Quốc, Philippines đã lên tiếng ủng hộ cho việc Thủ tướng Shinzo Abe của Nhật nới lỏng những hạn chế đối với chính sách quốc phòng của nước ông. Nhật Bản đồng ý cung cấp cho Philippines 10 chiếc tàu tuần duyên mới mà theo dự kiến sẽ được giao vào năm 2016. Họ cũng đang xem xét tới việc trợ giúp kỹ thuật để cho Philippines tăng cường khả năng giám sát trên biển. Đại sứ Urabe của Nhật không trực tiếp nêu tên Trung Quốc như một trong những động lực làm thay đổi môi trường an ninh của nước Nhật. Ông nói rằng sự thay đổi chính sách an ninh của nước ông chú trọng phần lớn vào việc trợ giúp Hoa Kỳ. Ông Richard Hayden, một nhà phân tích chính trị Á Châu ở Manila cho biết, đề nghị của ông Abe được nhiều người xem là một cách để kiềm chế Trung Quốc.
On one hand, this will make it easier for Mr. Abe.
Điều này sẽ làm cho ông Abe được dễ dàng hơn trong việc thực hiện những biện pháp mạnh mẽ hơn để chống lại những hành động khiêu khích của Trung Quốc trong vụ tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku điếu ngư.
Ông Henry cũng cho rằng đây là một cách để Nhật Bản nắm giữ vai trò của một cường quốc an ninh trong khu vực. Ông nói Tokyo đang ra sức quảng bá cho hình ảnh của nước Nhật như một lực lượng đối trọng với Trung Quốc về mặt an ninh mà khối ASEAN gồm 10 nước hội viên có thể trông cậy được.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Liên quan tới các thông tin về khu vực, bão Ramasun di chuyển về hướng Trung Quốc sau khi hoành hành miền Bắc Philippines khiến ít nhất 38 người thiệt mạng. Các giới chức Philippines cho hay còn 8 người mất tích sau khi trận bão quét qua đảo chính Luzon hôm 16 tháng 7. Hàng trăm ngàn người đang bị mất điện ở thủ đô Manila và các vùng phụ cận có cây cối và các đường dây điện bị bão giật ngã. Đa số các ca tử vong là do bị các đống đổ nát hoặc cây cối ngã đè. Trong thành phố Lucena có ít nhất 3 người thiệt mạng vì bị tường đè. Các nhà dự báo cho rằng cơn bão sẽ trở lại cấp 3 khi di chuyển qua các vùng biển ấm ở Biển Đông về hướng đảo Hải Nam của Trung Quốc, nơi có gần 9 triệu cư dân. Ramasun nghĩa là thần sấm theo tiếng Thái, hiện là bão cấp 1 với sức gió lên tới 130 km mỗi giờ, thổi giật tới 160 cây số mỗi giờ. Bão đang di chuyển về hướng Tây Bắc với tốc độ chừng 25 cây số mỗi giờ, dự kiến sẽ đổ bộ vào miền Nam Trung Quốc vào ngày mai. Theo Tân Hoa Xã, dự kiến sẽ có gió mạnh, mưa to và triều cường dọc theo bờ biển phía nam. Nguồn tin này cho hay là hoạt động vận chuyển đường biển sẽ bị đình chỉ hoàn toàn bắt đầu từ sáng nay trong eo biển giữa Hải Nam và tỉnh Quảng Đông miền Nam Trung Quốc. Trước bão, nhà chức trách Philippines đã sơ tán hơn 400.000 dân nhằm ngăn thảm họa như bão Haiyan hồi tháng 11 năm ngoái, khiến 6.300 người thiệt mạng vì nước biển dâng cao như sóng thần. Mỗi năm, Philippines gánh chịu khoảng 20 trận bão lớn. Nam Bắc Triều Tiên hôm nay tổ chức đàm phán, thảo luận về việc Bình Nhưỡng tham dự Á vận hội diễn ra ở miền Nam trong năm nay. Trước cuộc họp tại làng biên giới Bàn Môn Điếm, người đứng đầu Ủy ban Olympic của Bắc Triều Tiên Son Kwan-ho tỏ ra lạc quan rằng các nỗ lực phối hợp sẽ giúp cho đôi bên tin tưởng và hiểu nhau hơn, từ đó sẽ giải quyết được các vấn đề. Trọng tâm của buổi làm việc kéo dài 70 phút này chủ yếu bàn về các vấn đề hậu cần cho phái đoàn Bắc Triều Tiên. Bình Nhưỡng định gửi 150 vận động viên và một đội cổ động viên tới cuộc tranh tài thể thao vào cuối tháng 9 đầu tháng 10 năm nay tại thành phố Incheon của Nam Triều Tiên.
Thưa quý thính giả, nay quý vị có thể xem voatiengviet.com trên Opera và Opera Mini, một trình duyệt di động miễn phí có tốc độ nhanh và dễ dàng sử dụng. Quý vị cũng có thể nhận tin tức mới nhất từ voatiengviet.com hiển thị trên trang Speed Dial của quý vị. Để có được trình duyệt Opera, hãy vào đường dẫn www.voatiengviet.com/Opera.
Thưa quý thính giả, các chuyên gia pháp lý quốc tế đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về những thay đổi được đề nghị cho hệ thống pháp luật của Campuchia mà các nhà phê bình nói là dành cho cơ quan hành pháp quá nhiều quyền hành. Tại một cuộc họp mới đây ở Phnom Penh, một tổ chức đã đề nghị đưa 3 dự luật cải cách tư pháp trở lại quốc hội để bàn thảo thêm nữa. Các dự luật hiện đang chờ quốc vương Campuchia ký thành luật. Thông tin viên Robert Carmichael của đài chúng tôi có bài tường thuật từ Phnom Penh do Khánh An trình bày.
Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về độc lập cho thẩm phán và luật sư, bà Gabriela Nô, nói với những người tham dự trong buổi họp hôm thứ Ba rằng 3 dự luật cải cách tư pháp phá hoại nguyên tắc phân quyền và kêu gọi quốc vương Campuchia không ký ban hành và đưa trả lại quốc hội để bảo đảm có những ý kiến đóng góp của công chúng.
My request is in the sense that these laws, if they are enacted, there is a high level of
yêu cầu của tôi về các điều luật này nếu chúng được phê chuẩn là rất nhiều sửa đổi phải được thực hiện. Do đó, đây là một kiểu lường trước. Thay vì ký vào các luật này, ông ấy có thể gửi trả các luật này về quốc hội và khởi động lại quá trình tranh luận cởi mở, giống như chính quyền đã từng làm đối với nhiều luật khác ở Campuchia.
Ba dự luật cải cách gần đây đã qua quốc hội, Thượng viện và Hội đồng Hiến pháp xem xét trước khi trình lên quốc vương. Một khi ông ký vào, chúng sẽ trở thành luật. Nhưng rất nhiều người nói chúng sai từ cơ bản. Họ nói các luật này không chỉ đi ngược lại với hiến pháp của Campuchia, vốn bảo đảm sự độc lập của ngành tư pháp. Chúng còn mâu thuẫn với những cam kết của Campuchia về tư pháp độc lập, được ghi rõ trong các văn bản pháp luật như Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị. Bà Kno, một thẩm phán người Brazil, một báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc kể từ năm 2009, giải thích rằng ba dự luật đó có thể có một tác động lớn lên hệ thống pháp luật của Campuchia.
They deal with the structure of the court, how it works, how it should function. What are the border lines between?
Chúng liên quan đến cấu trúc tòa án, hoạt động thế nào, chức năng ra sao, đâu là ranh giới giữa các loại quyền lực, đâu là sự bảo đảm mà những người thụ hưởng hệ thống tư pháp nên có. Loại luật lệ này quy định quá trình bổ nhiệm, thuyên chuyển, đình chỉ và thủ tục kỷ luật các phẩm phán. Nó dính líu đến những vấn đề có liên hệ tới việc tăng cường tính minh bạch, mức độ tin cậy của hệ thống tư pháp. Nó xác định và làm rõ vai trò của thẩm phán và các công tố viên như thế nào để tránh sự lẫn lộn về vai trò của mỗi bên.
Sai lầm quan trọng là chúng trao quyền lực đáng kể cho ngành hành pháp, không chỉ đối với Bộ trưởng Tư pháp và các viên chức cấp cao của Bộ, mà còn trao cho họ rất nhiều quyền hạn trong những lĩnh vực quan trọng như ngân sách, khiếu nại, thăng chức và bãi chức hay kỷ luật các thẩm phán và các công tố viên. Tóm lại, các dự luật đó để cho hành pháp tự do can thiệp vào tư pháp. Bà Nadia Hartman, một luật sư của Viện Nhân quyền của Hiệp hội Luật sư Quốc tế, hay còn gọi là IBA, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở ở Anh, ủng hộ cho sự độc lập tư pháp. IBA đã đứng ra tổ chức cuộc hội nghị hôm thứ Ba. Họ bày tỏ mối quan tâm sâu sắc về những cải cách tư pháp gây tranh cãi, có thể tạo ra một sự chuyển giao quyền lực quá đáng từ tư pháp sang hành pháp. Bà Hartman nói, việc luật hóa sự khống chế của hành pháp đối với công tác xây dựng luật pháp về ngành tư pháp, trên lý thuyết, có thể dùng để thực hiện những sự lạm quyền trong tương lai. Những vấn đề đó, bà nói thêm là hoàn toàn có thể tránh được.
If you're going to formalize what goes on at a judicial level, especially in this day and age when there are so many best practice standards or so many guidelines.
Nếu chúng ta chính thức hóa những gì diễn ra ở cấp độ tư pháp, đặc biệt trong thời đại này, khi mà có quá nhiều tiêu chuẩn thực hành hay có quá nhiều hướng dẫn, quá nhiều sáng kiến ở Liên Hợp Quốc và cấp độ khu vực, các quốc gia có những mô hình luật pháp để rút ra, và vào lúc này chúng ta nên dựa vào những tiêu chuẩn thực hành tốt nhất đó.
Ông Pisset Dutch là điều phối viên của Trung tâm Nhân quyền Campuchia chuyên theo dõi những vụ xét xử. Trong lúc các dự luật sắp được ký, ông Dutch nói con đường đi tới hiện nay là tiếp tục nỗ lực đối thoại với chính quyền và tạo ra những sách lược với các tổ chức xã hội dân sự khác để cùng nhau giải quyết vấn đề.
And also keep following up closely on the implementation of these laws when they pass into law soon, and then we can.
Và cũng để tiếp tục theo dõi sát việc thực thi các luật lệ này khi chúng được thông qua thành luật. Và sau đó chúng tôi có thể ghi lại những vấn đề hoặc các trường hợp vi phạm tính độc lập tư pháp. Sau đó chúng tôi có thể kêu gọi với các tài liệu chứng cứ để kêu gọi việc sửa đổi trong tương lai. Bởi vì nếu chính quyền sẵn lòng để làm cho tư pháp được độc lập, thì đó sẽ là một điểm khởi đầu tốt cho người dân Campuchia nói chung.
Về phần mình, chính quyền Campuchia nói họ hài lòng với các quy định của luật này.
Ngoại trưởng Israel tuyên bố nước ông chưa đạt được một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện với các thành phần chủ chiến Hamas ở dải Gaza, dù các tin tức trước đó nói rằng đôi bên đã nhất trí. Ngoại trưởng Avigdor Lieberman bác các thông tin này trong lúc nói chuyện với một nhóm các nhà ngoại giao ngày hôm nay. Trước đó, một giới chức Israel được dẫn lời nói rằng một lệnh ngừng bắn toàn diện sẽ bắt đầu lúc 6 giờ sáng mai, theo giờ địa phương. Hamas cũng phủ nhận tin rằng các giới chức đã chung quyết được một thỏa thuận ngừng bắn. Đôi bên đã nhất trí về một cuộc hưu chiến nhân đạo kéo dài 5 giờ đồng hồ ngày hôm nay. Israel tố cáo rằng phe Hamas đã bắn 3 phát súng cối sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Quân đội Israel cho hay là các phát súng này bắn vào khu vực Esko ở miền nam Israel. Israel đã cảnh cáo là sẽ đáp trả bằng võ lực nếu Hamas không tuân thủ lệnh ngừng bắn, nhưng chưa có báo cáo tức thời về bất kỳ hành động đáp trả nào. Trước cuộc ngừng bắn, các cuộc không kích của Israel đã đánh trúng 37 mục tiêu ở Gaza. Quân đội Ukraine ngày hôm nay thông báo một máy bay phản lực của Nga vừa bắn hạ một phi cơ chiến đấu của Ukraine ở miền đông Ukraine, giữa lúc Tổng thống Nga lên án vòng chế tài mới nhất của Mỹ đối với Moscow. Phát ngôn nhân Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, ông Andriy Lysenko cho hay, một phi đạn từ máy bay chiến đấu của Nga đã bắn hạ chiếc Su-25 của Ukraine khi đang bay trên không phận miền đông nước này tối ngày hôm qua, nhưng viên phi công đã thoát thân an toàn. Các thành phần ly khai thân Nga lên tiếng nhận trách nhiệm bắn một phi đạn trúng một máy bay Su-25 khác cũng của Ukraine tại miền đông Ukraine trước đó trong ngày hôm qua. Phi công đã xoay sở cho máy bay hạ cánh an toàn. Kiev nói là chiếc máy bay vận chuyển quân sự của Ukraine bị bắn rơi ở khu vực Luhansk ở miền đông nước này hôm thứ Hai cũng có thể là do một phi đạn từ Nga. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày hôm nay tuyên bố là vòng trừng phạt mới nhất của Hoa Kỳ nhắm vào Nga sẽ làm đình trệ các quan hệ song phương và tác hại tới các doanh nghiệp của cả hai nước. Lời phát biểu trên truyền hình của ông Putin đưa ra nhân chuyến thăm Brazil chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama loan báo là các biện pháp chế tài mới đối với các ngân hàng cũng như các công ty năng lượng của Nga là đáp lại sự ủng hộ của Nga dành cho phong trào nổi dậy ly khai thân Nga ở Ukraine. Ông Putin nói các biện pháp chế tài này có hiệu ứng ngược và dĩ nhiên sẽ đẩy các quan hệ Mỹ-Nga tới ngõ cụt, gây ra các thiệt hại hết sức nghiêm trọng. Và ông tin chắc rằng nó cũng sẽ làm tổn hại tới các lợi ích chiến lược quốc gia lâu dài của chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ. Ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố là Nga sẽ không chấp nhận sự hăm dọa từ Mỹ và có quyền có biện pháp trả đũa. Về gói chế tài Nga phát biểu hôm thứ Tư tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Mỹ nói là ông đã nhiều lần thúc giục Moscow có các bước xoa dịu khủng hoảng Ukraine và rằng cho tới nay, Nga vẫn không đáp ứng bất kỳ khuyến nghị nào từ Hoa Kỳ.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe Trà My trình bày bản tin thế giới của đài VOA. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức vài phút âm nhạc.
Come away with me in the night. Come away with me and I will write you a song. Come away with me. Come away where they can't tempt us with their lies. And I want to walk with you on a cloudy day in fields where the yellow grass grows knee high. So won't you try? Come away with me and we'll kiss on a mountain top. Come away with me and I'll never stop loving you. Come away with me.
Thưa quý thính giả, sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiết mục Khoa học và đời sống do Linh Đăng phụ trách.
Học sinh của trường Temple Grandin ở Boulder, Colorado là những thiếu niên điển hình. Các em cũng mắc bệnh tự kỷ. Em Parker, một học sinh ở trường này, nói điều đó có một số lợi ích.
Quá trình tư duy và cách giải quyết vấn đề thú vị. Những cách giải quyết vấn đề rất sáng tạo, trong khi người bình thường có thể chỉ nghĩ đến những cách căn bản để giải quyết vấn đề.
Mặt trái của những lợi ích đó bao gồm việc dễ bị đau đường ruột và dễ bị lo lắng.
Về mặt xã hội, rất khó để nói chuyện với những người như vậy, bạn biết đấy. Nói chung là như vậy.
Parker nói một sự thay đổi trong chế độ ăn uống đã giúp cho sức khỏe của em được cải thiện và cả tính khí nữa.
Tôi nghĩ rằng chắc chắn tôi đã trở nên ít cau có hơn, ít cứng nhắc và ít tranh cãi hơn trước.
Ngày càng có nhiều nhà nghiên cứu cho rằng Parker đang làm đúng cách. Nhà khoa học của Viện Kỹ thuật California Sarkis Masmanian nói những gì con người ăn ảnh hưởng đến hàng tỷ triệu vi khuẩn có ích sống bên trong đường ruột, bao gồm cả vi khuẩn dạng que.
Vi khuẩn dạng que làm giảm sự lo âu. Nó cải thiện các cư xử mang tính chất lặp lại. Nó cải thiện việc giao tiếp.
Masmanian nói, nhưng con chuột bị tự kỷ ăn các vi khuẩn đó đã có thể cải thiện về sức khỏe đường ruột và gần như là hết lo lắng. Ông nói, còn mối quan hệ mật thiết lớn với người bị tự kỷ.
At least in a subset of autistic subjects,
có lẽ tự kỷ không chỉ đơn thuần là một căn bệnh của não, vì các vấn đề trong đường ruột dường như đang ảnh hưởng đến lối cư xử tự kỷ. Và nếu bạn có thể loại bỏ được các triệu chứng về tiêu hóa, thì đó là bạn có thể cải thiện về hành vi ứng xử.
Tại trường Đại học Tiểu bang Arizona, Rosa Kramanik Brown đang tìm các manh mối tương tự trong các nghiên cứu trên người bị tự kỷ. Cô nói hầu hết những người nghiên cứu để tìm ra vi khuẩn gây bệnh trong đường ruột của trẻ em tự kỷ thường tìm các tác nhân gây bệnh. Nhóm nghiên cứu của cô không tìm các tác nhân gây bệnh mà tìm xem liệu những trẻ em này có thiếu các vi khuẩn có ích hay không. Và đó là cái mà nhóm nghiên cứu trường Đại học Tiểu bang Arizona đã tìm được. Phòng thí nghiệm của cô đã chứng minh được rằng trẻ em bị tự kỷ thường có xu hướng có ít các loại vi khuẩn đường ruột hơn trẻ bình thường. Các đồng nghiệp của cô cho rằng các thói quen hiện đại bao gồm thức ăn chế biến sẵn và lạm dụng thuốc kháng sinh là nguyên nhân chính. James Adam, cũng của trường Đại học Tiểu bang Arizona, nói:
một trong những khác biệt lớn trong tổng hợp bệnh sử của trẻ em tự kỷ là các em uống thuốc kháng sinh nhiều gấp 2-3 lần so với trẻ em bình thường.
Tất cả các nhà nghiên cứu đều đồng ý rằng còn cần phải làm rất nhiều trước khi chứng minh được mối liên hệ giữa tiêu hóa, vi khuẩn và bệnh tự kỷ. Nhưng các nhà nghiên cứu tin là họ đang đi đúng hướng và những khám phá này của họ sẽ giúp cải thiện các rối loạn về tâm tính khác, bao gồm cả trầm cảm và tâm thần phân liệt. Sốt xuất huyết gây ra sốt cao và những người bị đau nhức như vậy cảm thấy như xương của họ đang vỡ ra, có thể mất vài tháng để hồi phục, có thể phải vào bệnh viện cấp cứu. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, mỗi năm căn bệnh này cướp đi 22.000 mạng sống, hầu hết là trẻ em. WHO nói loại virus do muỗi lan truyền này hiện đang phổ biến gấp 30 lần so với cách đây 50 năm. Nó phổ biến ở nhiều vùng châu Á, Thái Bình Dương, châu Mỹ và châu Phi. Không có loại thuốc đặc biệt nào để chữa trị bệnh sốt xuất huyết, nhưng nay đã có hy vọng. Một loại vaccine mới nhiều hứa hẹn có thể sẽ làm nên sự thay đổi sau 2 năm thử nghiệm ở 5 nước châu Á. Bác sĩ Maria Rosario Capading là một trong những nhà nghiên cứu. Bà nói rằng loại vaccine này làm giảm một nửa số ca nhiễm sốt xuất huyết và làm giảm đáng kể số ca nhiễm bệnh trầm trọng dẫn đến sốt xuất huyết.
The vaccine efficacy against dengue hemorrhagic fever.
Theo tiêu chuẩn của WHO, loại vaccine này có hiệu quả chống lại sốt xuất huyết đến 88,5% sau 3 liều dùng.
Một nghiên cứu khác quy mô lớn cũng đang được tiến hành ở châu Mỹ Latin. Loại vaccine này có thể sẽ được đưa vào sử dụng vào năm 2015. có thể sẽ sớm có những phương thức khác để kiềm chế loại virus này. Tại Viện Nghiên cứu Sốt rét Johns Hopkins, giáo sư George Dimopoulos đã tìm ra cách ngăn chặn virus sốt xuất huyết trong mũi thí nghiệm. Bước tiếp theo, như ông cho biết, là làm như vậy với mũi trong thiên nhiên.
Dengue as malaria are diseases that will...
Sốt xuất huyết giống như sốt rét là những căn bệnh chỉ có thể kiểm soát thông qua việc sử dụng nhiều phương pháp. Nó giống như một cuộc chiến, bạn không thể thắng một cuộc chiến với chỉ một loại vũ khí. Bạn cần nhiều loại vũ khí và những chiến lược khác nhau để thắng. Với căn bệnh này cũng phải làm điều tương tự.
Các phương pháp khác bao gồm xịt thuốc diệt muỗi, dạy mọi người làm thế nào để xóa bỏ các khu vực nuôi muỗi như các thùng chứa nước hoặc nước đọng trong các thùng chứa gần nhà ở. Khí hậu nóng ẩm và sự đô thị hóa đang làm tăng sự lan tràn của muỗi mang theo virus. Bác sĩ Luis Castellanos làm việc cho Tổ chức Y tế Xuyên Châu Mỹ, gọi tắt là PAHO. Ông nói tổ chức của ông đã giúp giảm số lượng người chết do sốt xuất huyết ở các nước Nam Mỹ.
PAHO has been extensively working with the countries.
PAHO đã làm việc rất nhiều với các nước Nam Mỹ trong 3 đến 4 năm qua để đào tạo hàng trăm bác sĩ trên khắp mọi nơi để có thể tìm ra bệnh sốt xuất huyết, nhận dạng, chẩn đoán và điều trị bất kỳ ca nhiễm bệnh nào.
Tổ chức Y tế Thế giới ước đoán rằng 40% dân số thế giới có nguy cơ nhiễm bệnh sốt xuất huyết. Bằng giờ này năm sau, có thể đã có cách để chống lại căn bệnh này. Chúng ta hãy cùng hy vọng.
Thưa quý khán giả, tin mới nhất mà chúng tôi vừa nhận được cho biết là một chiếc máy bay chở khách của hãng Malaysia Airlines bay từ Amsterdam tới Kuala Lumpur với khoảng 300 người trên máy bay vừa bị rơi ở Ukraine gần biên giới giáp với Nga. Hãng Malaysia Airlines đã xác nhận là máy bay của họ bị rơi và có một hãng tin cho biết là máy bay đó có thể đã bị Nga bắn rơi. Xin mời quý vị nghe thêm chi tiết khi chúng tôi có những chi tiết mới. Cảm ơn quý vị. Và để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 318. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Bài học hôm nay, ta học tiếp những chữ dễ dùng nhầm, easily confused words. Ta học tiếp cách phân biệt một số từ trông hơi giống nhau, nhưng thực ra nghĩa hơi khác nhau, viết chính tả khác nhau và cách dùng khác nhau. Đó là wake, waken, awake, awaken và awakening. Và ta cũng tập đặt câu để phân biệt nghĩa và cách dùng những chữ này. Trong bài học hôm nay, ta học 5 chữ trông giống nhau, nhưng nghĩa và cách dùng hơi khác nhau. Đó là wake, W-A-K-E, waken, W-A-K-E-N, awake, A-W-A-K-E, awaken, A-W-A-K-E-N, và awakening. A-W-A-K-E-N-I-N-G. Thứ nhất, wake. W-A-K-E, hay dùng với preposition up, nghĩa là tỉnh dậy hoặc là đánh thức ai dậy. Wake là một động từ bất quy tắc, irregular verb. Simple past của nó là woke. W-O-K-E. Past participle là woken. W-O-K-E-N. Sau đây là những thí dụ. Wake up. It's late. It's 7 o'clock in the morning. Dậy đi. Trễ rồi. 7 giờ sáng rồi. Thí dụ khác. Try not to wake the baby. Nhẹ nhẹ. Kẻo em bé giật mình thức dậy. Did I wake you up? Tôi có làm tiếng động khiến bạn thức giấc không? I usually wake up at 6 o'clock. Tôi thường thức giấc lúc 6 giờ sáng. Như vậy ta nhận xét là động từ to wake thường dùng với up. Động từ to wake có thể dùng làm intransitive verb, tức là thứ động từ gọi là nội động từ, không có túc từ theo sau. Thí dụ như trong câu, I woke up 3 times last night. Đêm qua tôi thức giấc 3 lần. Hay là transitive verb, đó là ta gọi là ngoại động từ, nghĩa là có túc từ theo sau thì mới đủ nghĩa. Như trong câu A loud bang woke me up last night, thì me là direct object. Thứ hai là động từ waken, W-A-K-E-N, cũng có nghĩa wake somebody up, đánh thức ai, nghĩa như wake, nhưng dùng trong lối viết văn trang trọng, formal style. He wasn't sure if he should waken his mother. He wasn't sure if he should waken his mother. Anh ta ngần ngại, không muốn đánh thức bà mẹ. Simple past và past participle của động từ to waken là wakened, có ed. Wake up call, đó là nhóm chữ, có hai nghĩa. Một là a wake up call là điện thoại ở khách sạn, báo cho khách trọ biết vào buổi sáng nếu khách yêu cầu đánh thức như vậy. Nghĩa thứ hai là kinh nghiệm bạn trải qua, làm bạn tỉnh ngộ và thấy phải thay đổi một chuyện gì quan trọng, cũng gọi là wake up call. Nhóm từ in the wake of, nghĩa là hậu quả của một sự kiện nào. Thí dụ, new laws were passed in the wake of a scandal. Luật mới ban hành vì là hậu quả của vụ scandal là tai tiếng. The tornado left hundreds of damaged homes in its wake. In its wake, tương đương với aftermath, là hoàn cảnh xảy ra tiếp theo. Cơn lốc qua đi để lại thiệt hại cho hàng trăm căn nhà. The seagulls gathered in the wake of the ship. Những con chim hải âu xúm lại chỗ bọt sóng phía đuôi con tàu. Wake, nếu là danh từ, W-A-K-E còn có nghĩa là thức canh cầu nguyện cho người chết. The wake was held at the home of the deceased. Thức canh được tổ chức ở nhà người quá cố. Tiếp theo đây là chữ awake, A-W-A-K-E, có thể là adjective hay là verb. Thứ nhất là adjective. Are you awake? Anh còn thức đó phải không? I was quite awake. Hay là I was wide awake. Hay là I was fully awake. Tôi hoàn toàn tỉnh ngủ rồi. Tỉnh thao láo. Vậy chữ awake, nếu là tính từ hay dùng với nhóm chữ, quite awake, wide awake hay là fully awake. The music from the neighbor's party kept us awake all night. The music from the neighbor's party kept us awake all night. Nhạc bên nhà láng giềng làm chúng tôi thức cả đêm. I drank some coffee to keep myself awake. Tôi uống một ít cà phê cho tỉnh. Be awake to something, nghĩa là nhận thức được điều gì. Suddenly the world was awake to the danger of nuclear weapons. Thế giới bất chợt nhận thức được hiểm họa của vũ khí nguyên tử. Are you fully awake to the danger you're in? Anh có ý thức rõ được những nguy hiểm anh đang lâm vào không? Are you fully awake to the danger you're in? Còn động từ to awake cũng là một irregular verb. Simple past của nó là awoke, A-W-O-K-E, và past participle là awoken, A-W-O-K-E-N, cũng có nghĩa là đánh thức, thức giấc. We awake every morning at 6, sáng nào, chúng tôi cũng thức dậy lúc 6 giờ. I awoke feeling that someone was nearby. Tôi thức giấc, có cảm giác như có ai đang đứng gần. He awoke the sleeping child. Anh ta đánh thức đứa con đang ngủ. The alarm awoke everyone in the house. The alarm awoke everyone in the house. Đồng hồ báo thức reo lên và đánh thức cả nhà dậy. Như vậy, động từ to awake cũng có nghĩa như là wake là thức dậy hay đánh thức, chỉ khác là không dùng với preposition up. Động từ awake còn có nghĩa là ý thức hay nhận thức được chuyện gì và thường dùng theo nghĩa bóng và theo sau bởi to. Thí dụ, artists finally awoke to the possibilities of photography. Make them understand the situation and its effects. Họa sĩ rốt cuộc ý thức được những cơ hội mà ngành nhiếp ảnh đem lại. The fuel shortage awoke the country to the need for developing alternate energy. Sự khan hiếm nhiên liệu làm cho cả nước nhận thức được nhu cầu phải phát triển các nguồn năng lượng dùng thay xăng. The fuel shortage awoke the country to the need for developing alternate energy. She awoke to the danger, hay là she has been awakened to the danger. Bà ta nhận thức được nguy hiểm bà ta đang lâm vào. Còn một động từ nữa là awaken, đánh bần, A-W-A-K-E-N, đó là động từ thường, regular verb, cũng có nghĩa là thức dậy hoặc làm thức tỉnh. Thí dụ, we awakened to find the others had gone. We awakened to find the others had gone. Chúng tôi thức dậy thì thấy bọn họ đã đi rồi. Cũng có thể làm transitive verb. Her story awakened our interest. Câu chuyện của cô ta làm thức tỉnh mối quan tâm của chúng tôi, nghĩa là làm cho chúng tôi lưu ý. The parents were awakened by the child's coughing. Bố mẹ thức dậy vì tiếng ho của đứa con. To awaken là regular verb, có nghĩa là gây xúc động hay là đánh thức ai. The movie awakened a deeper understanding of the Mexican culture in me. Cuốn phim khơi dậy trong lòng tôi một thông cảm sâu xa về nền văn hóa Mexico. Tôi là Mễ Tây Cơ. He was awakened by the telephone. Anh ta thức giấc vì tiếng điện thoại reo. People must be awakened to the danger to the environment. Người ta phải nhận thức được hiểm họa mà con người đang gây cho môi sinh. Có một nhóm chữ là a rude awakening. Rude đánh vần R-U-D-E. A rude awakening. Riêng chữ awakening có nghĩa là thức dậy. After an early awakening, we had a big breakfast. Sau khi dậy sớm, chúng tôi ăn một bữa sáng thật no. Thêm chữ rude, thành ra rude awakening chỉ một sự kiện xúc động, làm ta nhận thức ra một điều gì thường là nguy hiểm. A shocking moment. Thí dụ, she found out that her husband was seeing another woman. The discovery was to her a rude awakening. Sự khám phá ra, sự phát hiện ra rằng chồng cô có ngoại tình là một bừng tỉnh phũ phàng, nghĩa là làm cô ta choáng cả người. If you think this is an easy job, you're in for a rude awakening. Nếu anh tưởng việc này dễ, cứ làm rồi anh sẽ trắng mắt ra. Tiếp sau đây chúng ta ôn lại những điều vừa học. Tóm lại là wake, to waken, awake, adjective và verb, và awaken dùng khác nhau, tuy cùng chung ý nghĩa là thức dậy hay đánh thức ai. To wake nghĩa là thức giấc hay đánh thức ai, thường dùng với up. Please wake me up at 6 o'clock tomorrow. Sáng mai xin đánh thức tôi dậy lúc 6 giờ. Awake nếu làm adjective, như trong fully awake, wide awake, quiet awake, tương đương như là tỉnh, tỉnh như sáo sậu. Thường dùng với động từ lie là nằm ra, để thành ra lie awake all night, thức trắng đêm, hay là stay awake all night. The noise was keeping everyone awake. Tiếng động làm mọi người không ngủ được. He stayed awake all night, worrying about his job. Anh ta thức suốt đêm, lo về việc làm của anh ta. He lay wakeful all night. Tương đương, he stayed awake all night. Tương đương là chữ sleepless, thao thức. Awake cũng dùng như một verb. Và nếu là dùng như một verb, là đó là một irregular verb. Awake, awoke, awoken. Còn to awake, to wake up, to make someone wake up. Thức dậy hay đánh thức ai. I awoke to find her gone. Khi tôi thức dậy thì nàng đã đi rồi. Intransitive verb. I awoke from a deep sleep. Tôi thức dậy sau một giấc ngủ say. Her voice awoke the sleeping child, là transitive verb. Giọng nói của bà ta làm đứa bé đang ngủ giật mình thức giấc. The patient awoke several times during the night. Đó là dùng intransitive verb. Bệnh nhân thức giấc nhiều lần trong đêm. His speech is about to awake old fears and hostilities. Bài diễn văn của ông ta chắc sẽ khơi dậy nỗi lo sợ và sự thù nghịch có sẵn từ xưa. Chúng ta cũng học thành ngữ wake up and smell the coffee. That means tell someone to become aware of what is really happening in a situation, especially when this is an unpleasant situation. Nhắc cho ai nhận thấy tình trạng đang xảy ra thường thường là tồi tệ. Còn động từ to awaken cũng có nghĩa là thức dậy, là động từ thường khi sang simple past hay là past participle chỉ thêm ed. Thí dụ, we awakened to find others had gone. Khi chúng tôi thức dậy thì người khác đã đi rồi. Awaken thường dùng với nghĩa là thức tỉnh, gợi lòng quan tâm và dùng theo nghĩa bóng. People must be awakened to the danger of the environment. Người ta phải nhận thức được những nguy hiểm con người gây ra cho môi sinh. Có preposition to đi theo sau. It took them many years to awaken to the dangers they were facing. Phải mất nhiều năm mới làm cho họ biết nỗi nguy hiểm họ đang lâm vào. Vậy awake và awaken thường dùng theo nghĩa bóng và thường dùng có to đi theo. Sau đây là hai câu giải. With the governor's defeat, the party awoke to the strength of the opposition to its position on abortion. Sau khi ông thống đốc thất cử, đảng ông chợt nhận ra được sức mạnh của đảng đối lập, chống lập trường của đảng ông về vấn đề phá thai. With the governor's defeat, the party awoke to the strength of the opposition to its position on abortion. Câu thứ hai, the scent of the gardenias awakened my memory of his unexpected appearance that afternoon years ago. Mùi hương của hoa rành rành làm sống lại trong ký ức tôi hình ảnh buổi chiều cách đây nhiều năm chàng bất ngờ đến chơi. Vậy, có một tip nhắc cho dễ nhớ là hai động từ awake và awaken đều bắt đầu bởi A, tức là chữ A trong tiếng Việt, và theo sau bởi to, T-O, và thường dùng với nghĩa bóng, nghĩa là nhận thức được điều gì. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài xã luận phản quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tại hội nghị thượng đỉnh toàn cầu để chấm dứt bạo lực tình dục trong xung đột ở London hồi gần đây, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói, với những ai nói rằng xâm hại tình dục là thứ đã ăn sâu vào chiến tranh mà không thể trừ khử được, đừng lầm tưởng. Chúng ta có thể chấm dứt chiến tranh tình dục nhắm vào những người vô tội. Chúng ta có thể thiết lập những chuẩn mực mới tôn trọng phụ nữ, trẻ em gái, đàn ông và trẻ em trai. Và chúng ta có thể bắt tất cả những người phạm những hành vi này và những người dung thứ những hành vi này phải chịu trách nhiệm. Bạo lực tình dục cũng xưa như chính xung đột. Từ hàng ngàn năm qua, những đạo quân đi càn quét cảm thấy mình có quyền hãm hiếp và cướp bóc. Vậy thì tại sao là lúc này? Ngoại trưởng Kerry hỏi. Bởi vì hàng ngàn năm sau khi hãm hiếp được ghi vào kho từ vựng chiến tranh, chúng ta biết rằng giờ là lúc phải gạch bỏ nó và tống khứ bạo lực tình dục về thời kỳ đen tối và những cuốn sách lịch sử nơi nó thuộc về. Những vụ tấn công tình dục hoành hành trong những cuộc chiến thời gian gần đây, từ Darfur tới Goma cho tới Srebrenica. Vậy chúng ta phải làm gì? Ngoại trưởng Kerry hỏi. Chúng ta cần một chính sách không dung thứ bạo lực tình dục nhắm vào nữ giới và nam giới. Chúng ta cần phải đảm bảo ở mỗi một quốc gia, chúng ta có thể đưa thủ phạm ra trước công lý. Chúng ta cần phải phục hồi nhân phẩm cho những người sống sót. Và ông nhấn mạnh, chúng ta cam kết đảm bảo rằng phụ nữ có một chỗ tại bàn giải quyết xung đột. Khi mọi người hỏi liệu chúng ta có thể thực sự đặt bạo lực tình dục trong chiến tranh ra ngoài vòng pháp luật được không, hãy để tôi nói cho bạn biết câu trả lời là tiếng có, giọng dạc. Có, chúng ta có thể đạt được mục tiêu này, ông Kerry nhấn mạnh. Cùng với tất cả mọi người ở đây, những người đàn ông và phụ nữ, trẻ em trai và trẻ em gái, những người khước từ làm nạn nhân. Chúng ta vùng dậy. Ngoại trưởng Kerry kết lời. Chúng ta vùng dậy bước khỏi đây và làm việc để chấm dứt vấn nạn bạo lực tình dục.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe bài xã luận phản quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, tin mới nhất mà chúng tôi nhận được cho biết là một chiếc máy bay Boeing 777 chở khách của hãng Malaysia Airlines bay từ Amsterdam, Hà Lan tới Kuala Lumpur với khoảng 300 người trên máy bay đã bị rơi ở miền đông Ukraine gần biên giới giáp với Nga. Hãng Malaysia Airlines đã xác nhận là chuyến bay MH17 của họ đã bị mất liên lạc trong không phận Ukraine. Và Bộ Nội vụ Ukraine cho biết là máy bay đó có thể đã bị Nga bắn rơi và toàn bộ 280 hành khách cùng với phi hành đoàn 15 người bị thiệt mạng. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My tóm lược các tin quan trọng khác.
Cũng liên quan tới Ukraine, quân đội Ukraine ngày hôm nay thông báo là một máy bay phản lực của Nga vừa bắn hạ một phi cơ chiến đấu của Ukraine ở miền đông Ukraine giữa lúc Tổng thống Nga lên án vòng chế tài mới nhất của Mỹ đối với Moscow. Phát ngôn nhân Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, ông Andriy Lysenko cho hay một phi đạn từ máy bay chiến đấu của Nga đã bắn hạ chiếc Su-25 của Ukraine khi đang bay trên không phận miền đông nước này tối ngày hôm qua. Nhân viên phi công đã thoát thân an toàn. Các thành phần ly khai thân Nga lên tiếng xác nhận trách nhiệm là đã bắn một phi đạn trúng một máy bay Su-25 khác cũng của Ukraine tại miền đông nước này trước đó trong ngày hôm qua. Phi công đã xoay sở cho máy bay hạ cánh an toàn. Kiev nói là chiếc máy bay vận chuyển quân sự của Ukraine bị bắn rơi ở khu vực Luhansk miền đông nước này hôm thứ Hai, cũng có thể là do một phi đạn từ Nga. Một giới chức Liên Hiệp Quốc cho hay là các cuộc không kích của Israel trên dải Gaza và các rocket của phe Hamas hướng về Israel đã tái diễn sau khi lệnh ngưng bắn nhân đạo kéo dài 5 tiếng, hết hạn ngày hôm nay. Điều phối viên nhân đạo của Liên Hiệp Quốc về lãnh thổ Palestine, ông James Rowley, cho đài VOA biết là lệnh ngưng bắn phần lớn đã được tất cả các bên tôn trọng, nhưng các cuộc tấn công lại nổ ra ngay sau khi hết hạn hưu chiến. Israel tố cáo phe Hamas bắn 3 phát súng cối sau khi lệnh ngưng bắn có hiệu lực. Quân đội Israel cho hay là các phát súng này bắn vào khu vực Esco ở miền nam Israel. Ngoại trưởng Israel Avigdor Lieberman tuyên bố là nước ông chưa đạt được một thỏa thuận mới về ngưng bắn toàn diện với các thành phần chủ chiến Hamas. Bão Ramasun di chuyển về hướng Trung Quốc sau khi hoành hành miền Bắc Philippines, khiến ít nhất 38 người thiệt mạng. Các giới chức Philippines cho hay còn 8 người mất tích sau khi trận bão quét qua đảo chính Luzon hôm 16 tháng 7. Hàng trăm ngàn người đang bị mất điện ở thủ đô Manila. Đa số các ca tử vong là do các đống đổ nát hoặc cây cối ngã đè. Trong thành phố Lucena có ít nhất 3 người thiệt mạng vì bị tường đè. Các nhà dự báo cho rằng cơn bão sẽ trở lại cấp 3 khi di chuyển qua các vùng biển ấm ở Biển Đông hướng vào Hải Nam của Trung Quốc, nơi có gần 9 triệu cư dân. Công ty Microsoft ở Mỹ, một trong những công ty kỹ thuật lớn nhất thế giới, loan báo kế hoạch cắt giảm tới 18.000 nhân viên trong năm tới. Công ty ngày hôm nay thông báo rằng việc cắt 14% trên tổng số 127.000 nhân viên của mình là để tái cơ cấu sau khi thua mua doanh nghiệp điện thoại của công ty Nokia ở Phần Lan. Microsoft là nhà sản xuất phần mềm lớn nhất thế giới. Với việc mua lại một phần của Nokia, công ty đang tìm cách trở thành đối thủ lớn trên thị trường điện thoại di động đầy cạnh tranh, đang bị Samsung của Nam Triều Tiên, Nokia và Apple thống lĩnh. Microsoft nói là gói cắt giảm nhân công sẽ bao gồm khoảng 12.500 nhân viên chuyên môn và công nhân nhà máy.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Và xin mời quý vị nhớ đón nghe các chương trình phát thanh vào tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm. Thưa quý vị, Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.